Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 16 tháng 6, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị gương của Frank Legros từ vũ trường đến bàn thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về dòng đời ngược xuôi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, bộ các dòng tu tiếp tục đối thoại với các dòng nữ ở Hoa Kỳ, hơn một năm sau khi kết thúc cuộc thanh tra tông tòa các cộng đoàn dòng nữ ở Mỹ, bộ các dòng tu đã yêu cầu hơn 12 dòng gửi các bề trên đến Roma để thảo luận về những vấn đề thấy được trong cuộc thanh tra. Đức Hồng Y Charles Pras de Avis, Tổng trưởng bộ các dòng tu, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 14 tháng 6 vừa qua rằng, chúng tôi đã thực hiện một phúc trình rất tích cực vào cuối cuộc kinh lý, nhưng vẫn còn khoảng 15 dòng cần được thảo luận với họ về một số điểm. Phúc trình Đức Hồng Y vừa nói đã được công bố hồi tháng 12 năm 2014, khi loan báo kết thúc cuộc thanh tra. Đức Hồng Y đã nói với giới báo chí rằng những phúc trình riêng sẽ được gửi đến các dòng đã được kinh lý và tới những dòng có những lĩnh vực đáng quan tâm. Hồi đầu tháng 6 này, báo chí cho biết nữ tu Pierre McGivney, tổng quyền của các nữ tu dòng Loreto, đã được yêu cầu tới Roma để thảo luận về những điều gọi là không rõ rệt trong thái độ của dòng đối với giáo huấn của Hội Thánh và cách thức sống đời tu trì của dòng. Dòng này chỉ còn khoảng 170 nữ tu, và theo báo chí, dòng cũng nhận cả các giáo dân nam nữ và những người không công giáo làm đồng thành viên của dòng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu cho biết, chúng tôi đang đối thoại với các dòng và diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi đã nói chuyện với 6-7 dòng, tình hình diễn ra rất tốt đẹp. Đó là một cuộc đối thoại thanh thản, một cuộc đối thoại để xem chúng tôi có thể giúp được ở điểm nào và thế nào. Chúng tôi gọi các bề trên đến Roma để hiểu rõ hơn. Với một số dòng khác không cần làm như vậy vì họ đã hoàn tất toàn bộ tiến trình điều chỉnh các vấn đề mà Tòa Thánh quan tâm.
Vatican, 115 vị tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha sẽ được phong chân phước. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, với phép của Đức Thánh Cha, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha José Álvarez Benavides y de la Torre, trưởng kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Almeria, và 114 bạn tử đạo trong thời kỳ nội chiến ở Tây Ban Nha từ năm 1936 đến 1938. Bảy sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của bảy vị tôi tớ Chúa, trong đó có đức cha Antonio Cirillo Stoian, tổng giám mục giáo phận Olomouc thuộc Cộng hòa Tiệp, sinh năm 1851 và qua đời năm 1923.
Padova, 70.000 tín hữu đã đến hành hương tại đền Thánh Anton ở Padova nhân dịp lễ kính thánh nhân hôm 13 tháng 6 vừa qua. Ngay từ các thánh lễ ban sáng, vương cung thánh đường kính thánh Anton đã đông chật các tín hữu. Thánh lễ chính lúc 11 giờ do đức cha Claudio Cipolla, giám mục Padova sở tại chủ sự. Tổng cộng có 12 thánh lễ được các cha dòng thánh Francisco lần lượt chủ sự. Số người đến kính viếng di hài thánh nhân được ước lượng vào khoảng 50.000 người, không kể nhiều tín hữu hành hương chỉ dừng lại trước thềm đền thờ hoặc tham dự cuộc rước vào ban chiều.
Cracovia, một lễ đài và bàn thờ đang được xây cất tại cánh đồng lòng thương xót ở Cracovia, nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ sáng Chúa Nhật 31 tháng 7 tới đây. Lễ đài rộng 6.200 mét, có 4 cấp, chiều dài 93 mét và rộng 50 mét, với ghế của Đức Thánh Cha cao 8,5 mét tính từ mặt đất. Thánh giá tại lễ đài cao 28 mét. Lễ đài có thể tiếp nhận 1.200 vị đồng tế gồm các hồng y và giám mục, không kể các linh mục ở phía trước lễ đài. Ngoài ra, có hai khu vực, một dành cho ca đoàn và ban nhạc, và một cho phần trình diễn văn nghệ của giới trẻ liền trước buổi canh thức. Một lễ đài khác nhỏ hơn cũng được chuẩn bị tại công viên Buonia, nơi sẽ diễn ra thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ hôm 26 tháng 7 và buổi tiếp đón Đức Thánh Cha vào chiều ngày 28 tháng 7, rồi buổi đi đàng thánh giá trọng thể thứ Sáu 29 tháng 7. Lễ đài này có 3 cấp, dài 63 mét và rộng 30 mét, với ghế của Đức Thánh Cha cao 4,8 mét. Diện tích tổng cộng là 1.700 m2 với thánh giá cao 30 mét. Cả hai lễ đài và bàn thờ đều do kiến trúc sư Stanislav Niemczyk, được coi là kiến trúc sư Gaudi của Ba Lan, nổi tiếng về những công trình kiến trúc thánh. Ông gọi các lễ đài này là những nhà thờ không có tường để có thể ôm lấy toàn thế giới. Màu được dùng cho lễ đài trắng, xanh dương và đỏ cũng là màu của huy hiệu Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan. Ở phần giữa của hai lễ đài đều có hình Chúa Giêsu thương xót, phản ánh chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này là phúc cho những người có lòng thương xót.
Vatican, ngày 28 tháng 6 tới đây, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sẽ mừng 65 năm linh mục. Hôm 14 tháng 6, Hội Joseph Ratzinger Biển Đức 16 cho biết buổi lễ sẽ diễn ra tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco. Từ khi từ nhiệm hồi cuối tháng 2 năm 2014, Đức Nguyên Giáo Hoàng rất ít xuất hiện trước công chúng. Lần chót là hồi đầu tháng 12 năm ngoái, trong lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và tiến qua cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Joseph Ratzinger thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1951 cùng với bào huynh là Georg tại nhà thờ chính tòa Freising do Đức Tổng Giám mục Munich bây giờ là Đức Hồng Y Michael von Vollhaber. Theo Hội Joseph Ratzinger, trong buổi lễ một cuốn sách mới trong bộ sách của Ngài về chức linh mục sẽ được trao cho Ngài.
Manila, các giám mục Philippines kêu gọi dân chúng và tín hữu cảnh giác chống lại thái độ sách nhiễu, hạch sách và bạo hành những người đồng tính luyến ái sau vụ một người Hồi giáo đã bắn chết 50 người và làm bị thương 53 người khác trong một hộp đêm ở Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Trong thông cáo được hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 14 tháng 6, các giám mục Philippines khẳng định rằng, bất kể chúng ta có thể không đồng ý với những hành động, những quyết định và chọn lựa của người khác, tuyệt đối không có lý do gì để loại bỏ người khác, không thể biện minh cho những hành động tàn ác, không có lý do gì để khai trừ họ. Các giám mục mô tả hành động của thủ phạm vụ bắn giết ở Orlando là một tội ác ghét người chỉ vì xu hướng tính dục của họ. Các vị cũng khẳng định rằng Philippines cần đối phó với nạn kỳ thị. Có nhiều người Phi bị gạt ra những khu ngoại ô của cộng đồng con người vì những quy luật của xã hội gọi là tử tế, cấm giao tiếp với những người có xu hướng khác về tính dục. Thông cáo trên đây mang chữ ký của Đức Cha Socrates Villegas, Tổng Giám mục Giáo phận Lingayen Dagupan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, trong đó có đoạn viết, chúng ta phải tiếp tục đối thoại và trao đổi với cộng đồng những người đồng tính luyến ái về những điều mà chúng ta không đồng ý. Việc đối thoại này luôn luôn phải là một cuộc gặp gỡ giữa các anh chị em với nhau, một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn trong Chúa. Vụ bắn giết ở Orlando thách thức và yêu cầu chúng ta hãy tự hỏi mình xem làm sao chúng ta có thể trở thành những người tốt lành hơn sau khi phục hồi từ tình trạng đau buồn của mình.
New Delhi, số tín hữu Kitô gia tăng tại ba bang ở Ấn Độ, đó là bang Orissa, Chhattisgarh và Jharkhand. Tỷ lệ gia tăng này cao hơn tỷ lệ dân số trong thập niên 2001-2011. Trung tâm nghiên cứu chính trị với trụ sở ở thành phố Chennai, bang Tamil Nadu cho biết như trên, sau khi nghiên cứu sâu rộng các dữ kiện trong cuộc kiểm tra dân số năm 2011. Theo đó, các tín hữu Kitô tại Ấn Độ là 27 triệu 800 ngàn người, trong đó có 2 triệu rưỡi sinh sống tại ba bang Orissa, Chhattisgarh và Jharkhand. Đây là một trong những vùng có tỷ lệ Kitô hữu cao nhất ở Ấn, với 9,3%. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính trị, tại một số quận huyện ở bang Jharkhand, thuộc miền Đông Bắc Ấn, tỷ lệ tín hữu Kitô lên tới 80% dân chúng. Riêng tại huyện Kandamal ở bang Orissa, hồi năm 2008 đã xảy ra những cuộc bố ráp Kitô hữu. Trung tâm nghiên cứu chính trị ở Ấn ghi nhận rằng Kitô giáo phát triển mạnh ở đây từ năm 1981, từ 9,4% dân số lên tới 20,3% hồi năm 2011.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Khi cho người mù thành Jericho được sáng mắt, Chúa Giêsu cũng khiến cho dân chúng trông thấy. Cùng ánh sáng đó soi chiếu cho tất cả mọi người và làm cho họ cùng chung lời chúc tụng. Như thế Chúa Giêsu đổ lòng thương xót của Ngài xuống trên tất cả những người gặp gỡ Ngài. Ngài kêu mời họ, tụ tập họ, chữa lành họ và soi sáng cho họ, bằng cách tạo dựng một dân tộc mới, cử hành các việc diệu kỳ của tình yêu thương xót của Ngài. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng hôm qua. Trong số hàng trăm đoàn hành hương cũng có 4 đoàn hành hương gồm các tín hữu Việt Nam, 3 đoàn đến từ Hoa Kỳ và 1 đoàn đến từ Đức. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa phép lạ cho người mù thành Jericho ăn mày bên vệ đường được sáng mắt. Ngài nói, hôm nay chúng ta muốn lãnh nhận ý nghĩa của dấu chỉ này, bởi vì nó cũng trực tiếp động chạm tới chúng ta. Thánh sử Luca nói rằng người mù ấy ngồi bên vệ đường ăn xin. Vào thời đó, nhưng cho tới các thời gian gần đây cũng thế, họ chỉ có thể sống nhờ của bố thí. Đức Thánh Cha nói,
la figura di questo cieco rappresenta tante persone che anche oggi si trovano emarginate a causa di uno svantaggio fisico o di altro genere.
Gương mặt của người mù này đại diện cho biết bao nhiêu người, kể cả ngày nay nữa, bị sống bên lề vì một thiệt thòi thể lý hay thuộc loại khác. Họ bị tách rời khỏi đám đông, họ ngồi đó trong khi người ta qua lại bận bịu với công chuyện, trong tư tưởng và biết bao nhiêu chuyện khác. Đó là con đường có thể trở thành nơi gặp gỡ. Nhưng đối với anh ta thì nó là con đường của sự cô đơn. Biết bao người đi qua và anh ta cô đơn. Thật là buồn hình ảnh của một người bị gạt bỏ ngoài lề, nhất là trong bối cảnh của thành phố Jericho, là ốc đảo phì nhiêu phong phú trong sa mạc. Chúng ta biết rằng chính tại Jericho mà dân Israel đã tới sau cuộc xuất hành dài từ Ai Cập, thành phố đó trở thành cửa ngõ dẫn vào đất hứa. Chúng ta nhớ tới các lời ông Mô-xê nói trong dịp ấy. Ông nói, nếu giữa anh em, trong một thành nào của anh em, trên đất mà Gia-vê Thiên Chúa của anh em ban cho anh em, có một người anh em nghèo, thì anh em đừng có lòng chai dạ đá, cũng đừng bo bo giữ của không giúp người anh em nghèo túng. Vì trong đất của anh em sẽ không thiếu người nghèo, nên tôi truyền cho anh em, hãy mở rộng tay giúp người anh em khốn khổ, nghèo khó của anh em, trong miền đất của anh em.
Thật là trái nghịch giữa lời nhắn nhủ trên đây của lệ luật Chúa và tình trạng được kể trong tin mừng. Trong khi người mù kêu van Chúa Giêsu, anh ta đã có giọng tốt phải không? Trong khi anh lớn tiếng khẩn nài Chúa Giêsu, thì dân chúng lại la mắng cho anh ta im đi, làm như thể anh ta không có quyền nói. Họ không cảm thương anh ta, trái lại còn cảm thấy khó chịu vì tiếng kêu của anh. Biết bao lần, khi trông thấy biết bao người trên đường, những người túng thiếu, đau yếu, không có gì ăn, chúng ta cảm thấy khó chịu. Biết bao lần khi chúng ta đứng trước bao người di cư tị nạn, chúng ta cảm thấy khó chịu. Đó là một cám dỗ, chúng ta tất cả đều có điều đó, đúng không? Tất cả, kể cả tôi nữa, tất cả mọi người. Và chính vì vậy mà lời Chúa dạy dỗ chúng ta. Sự dửng dưng và thù nghịch khiến cho họ mù và điếc, ngăn cản họ trông thấy các anh em khác và không cho phép họ nhận ra Chúa nơi các người ấy. Dửng dưng và thù nghịch. Và khi sự dửng dưng và thù nghịch này trở thành sự hiếu chiến và cả nguyền rủa nữa, xin làm ơn đuổi tất cả họ đi, hãy để họ ở một nơi khác. Thì sự tấn kích này là điều dân chúng đã làm đối với anh mù khi anh kêu lên, này, anh cút đi, đừng có nói, đừng có kêu. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Chúng ta ghi nhận một đặc điểm hay khác. Thánh Sử nói rằng, một người nào đó trong đám đông giải thích cho anh mù biết lý do của đám đông người khi nói, có Đức Giê-xu người Nazareth đi qua. Biến cố Chúa Giê-xu đi qua được diễn tả với cùng động từ trong sách Xuất Hành khi kể lại biến cố vượt qua của thiên thần tàn sát cứu dân Israel bên đất Ai Cập. Đó là sự vượt qua của lễ phục sinh, việc khởi đầu của cuộc giải phóng. Khi Chúa Giê-xu đi qua thì luôn luôn có sự giải thoát, luôn luôn có ơn cứu rỗi. Như vậy đối với anh mù, nó như thể là việc loan báo sự vượt qua giải phóng của anh. Khi Chúa Giê-xu đi qua thì luôn luôn có sự giải thoát, luôn luôn có ơn cứu độ. Không để cho mình sợ hãi, anh mù kêu to lên nhiều lần hướng tới Chúa Giê-xu bằng cách nhận ra nơi người, con vua David, đấng cứu thế được trông đợi mà theo ngôn sứ Isaiah sẽ mở mắt cho người mù. Khác với đám đông, anh mù này trông thấy với đôi mắt đức tin. Nhờ nó, lời khẩn cầu của anh có một sự hữu hiệu quyền năng.
Thật thế, khi nghe thấy tiếng anh, Chúa Giê-xu dừng lại và truyền dẫn anh đến cho Ngài. Khi làm như vậy, Chúa Giê-xu cất anh mù khỏi vệ đường và đặt anh vào trung tâm sự chú ý của các môn đệ và của dân chúng. Cả chúng ta cũng hãy nghĩ, khi chúng ta ở trong các tình trạng xấu, kể cả các tình trạng tội lỗi, đã có Chúa Giê-xu cầm tay chúng ta và cất chúng ta khỏi lề đường của ơn cứu độ. Như vậy, Ngài thực hiện hai cuộc vượt qua. Thứ nhất, dân chúng đã loan báo một tin vui cho anh mù, nhưng không muốn liên lụy gì tới anh cả. Giờ đây Chúa Giê-xu bắt buộc mọi người ý thức rằng, việc loan báo tin vui tốt bao gồm việc đặt để vào giữa con đường người đã bị loại trừ. Thứ hai, đến lần anh, người mù đã không thấy nhưng đức tin của anh mở ra cho anh con đường của ơn cứu rỗi, và anh ta ở giữa những người tuốn đến trên đường để trông thấy Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha giải thích thêm.
Fratelli e sorelle, il passaggio del Signore è un incontro di misericordia che tutti unisce intorno a Lui per permettere di riconoscere chi ha bisogno di aiuto e di consolazione.
Anh chị em thân mến, việc đi qua của Chúa là một cuộc gặp gỡ của lòng thương xót, hiệp nhất tất cả chung quanh Ngài để cho phép nhận ra ai cần sự trợ giúp và an ủi. Cả trong cuộc sống chúng ta nữa, Chúa Giê-xu cũng đi qua, và khi Chúa Giê-xu đi qua và tôi nhận ra điều đó, nó là một lời mời gọi tôi đến gần Ngài để trở nên tốt lành hơn, là Kitô hữu tốt hơn theo Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hướng tới anh mù và hỏi anh muốn ta làm gì cho anh? Các lời này của Chúa Giê-xu gây ấn tượng. Con Thiên Chúa giờ đây đứng trước người mù như một đầy tớ khiêm hạ. Thiên Chúa trở thành tôi tớ của người tội lỗi. Ngài Chúa Giê-xu, Thiên Chúa nói, mà con muốn ta làm gì cho con muốn ta phục vụ con như thế nào? Thiên Chúa trở thành tôi tớ của người tội lỗi. Và anh mù thưa với Chúa Giê-xu, không bằng cách gọi Ngài là con vua David, mà là Chúa, là tước hiệu giáo hội áp dụng cho Chúa Giê-xu phục sinh ngay từ đầu. Anh mù xin được thấy trở lại, và ước mong của anh được chấp thuận. Hãy được sáng mắt, lòng tin của con đã cứu con. Anh đã cho thấy đức tin của anh khi kêu cầu Chúa Giê-xu và khi tuyệt đối muốn gặp Chúa, anh được ơn cứu độ. Nhờ đức tin, giờ đây anh có thể trông thấy, và nhất là anh ta cảm thấy mình được Chúa Giê-xu yêu thương. Vì thế trình thuật kết thúc bằng cách kể rằng anh mù bắt đầu đi theo người và chúc tụng Thiên Chúa. Anh trở thành môn đệ bằng cách bước đi theo Chúa và bước vào làm thành phần cộng đoàn của Ngài. Từ người ăn mày trở thành môn đệ, đây cũng là con đường của chúng ta. Chúng ta tất cả là những người ăn xin, tất cả. Chúng ta luôn cần đến ơn cứu rỗi, và tất cả chúng ta mọi ngày phải làm bước đi này, từ ăn mày trở thành môn đệ. Và đúng như thế, người mù bước đi theo Chúa và là thành phần của cộng đoàn.
Người mà dân chúng muốn làm cho im đi, giờ đây lớn tiếng làm chứng cho cuộc gặp gỡ của anh với Chúa Giê-xu thành Nazareth và toàn dân, khi trông thấy đã chúc tụng Thiên Chúa. Xảy ra một phép lạ thứ hai. Điều đã xảy ra cho anh mù cũng khiến cho dân chúng sau cùng trông thấy. Cùng ánh sáng đó soi chiếu cho tất cả mọi người và làm cho họ cùng chung lời chúc tụng. Như thế, Chúa Giêsu đổ lòng thương xót của Ngài xuống trên tất cả những người gặp gỡ Ngài. Ngài kêu mời họ, tụ tập họ, chữa lành họ và soi sáng cho họ bằng cách tạo dựng một dân tộc mới, cử hành các việc diệu kỳ của tình yêu thương xót của Ngài. Nhưng chúng ta cũng hãy để cho Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, và chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu chữa lành, và chúng ta đi theo Chúa Giêsu bằng cách chúc tụng Thiên Chúa. Và ước gì được như vậy? Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Anh Quốc, Ecos, Ireland, Malta, Thụy Điển, Syria, Israel, Zambia, Trung Quốc, Philippines, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada. Trong các nhóm Đức, Đức Thánh Cha chào đoàn hành hương giáo phận Khayyar do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn. Chào các nhóm hành hương Ý đến từ nhiều giáo phận khác nhau, Đức Thánh Cha cầu chúc năm thánh lòng thương xót đem lại nhiều ân lành hồn xác cho họ và cộng đoàn của họ. Với người trẻ, các anh chị em đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha xin Chúa Giêsu là Thầy hướng dẫn họ. Ngài khích lệ người đau yếu dâng mọi khổ đau cho Chúa để cộng tác vào ơn cứu độ của thế giới. Ngài nhắn nhủ các đôi tân hôn ý thức về sứ mệnh tình yêu không thể thay thế được mà họ đã cùng nhau lãnh nhận trong đời hôn nhân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum.
Et con spirito tuo.
Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại gương của Frank Legros từ vũ trường đến bàn thánh.
Ngày 25 tháng 6 năm 2000, Frank Legos, 28 tuổi, một vũ công đầy triển vọng, đã thụ phong linh mục trong giáo phận Ebru bên Pháp và sau đó làm phó sứ ở Vietnam. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ ngày 30 tháng 12 cùng năm, cha Legos đã kể lại những thăng trầm trong cuộc hành trình theo đuổi ơn gọi của mình. Frank Legos sinh tại miền Normand, thuộc giáo phận Ebru, trong một gia đình Công giáo nguội lạnh. Cha mẹ và con cái chẳng bao giờ cùng nhau đi lễ. Từ hồi còn nhỏ, cậu Frank đã cảm thấy được âm nhạc và khiêu vũ nghệ thuật thu hút. Mặc dù bà mẹ tỏ ra dè dặt trước khuynh hướng tự nhiên này của con. Thực vậy, năm lên 9 tuổi, Frank Legos bắt đầu học vũ tại một trường tư trong vòng 4 năm trời. Trước khi thi đậu vào trường quốc gia âm nhạc và vũ nghệ thuật tại thành phố Rouen, cậu phải rời bỏ quê hương để tới một trường nội trú tại đây, đồng thời vào mỗi ngày thứ tư, cậu học thêm với một giáo sư kịch nghệ opera ở Paris. Năm 17 tuổi, Frank Legos may mắn được tham gia đoàn vũ trẻ của Pháp ở Paris. Sau 3 tháng tập dượt hàng ngày, đoàn bắt đầu đi trình diễn tại nhiều nơi. Rất khẩn trương, nhiều khi tới 3 diễn xuất một ngày. Ban đầu tại Đông Phi, rồi tới Trung Đông và Đức Quốc. Từ đây, càng ngày chàng thanh niên càng bị sân khấu và vũ nghệ thu hút. Những ngọn đèn chiếu trên sân khấu tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả và quần chúng trở thành lẽ sống của chàng. Chàng càng xa lìa giáo hội cơ chế. Tuy nhiên, trong những lần theo đoàn vũ đi trình diễn đó đây tại Pháp và các nước Âu Châu khác, Frank Legos không hề quên mang theo một cuốn kinh thánh và không quên cầu nguyện. Nhịp sống của cuộc lưu diễn như thế bắt đầu làm cho Frank Legos suy nghĩ về ân gọi của mình. Tại Phi Châu và một số nơi khác, chàng chứng kiến những thực tại như nghèo đói và bất công xã hội, trong khi đoàn vũ trình diễn trước các nhân vật trong chính phủ, sống trong các khách sạn sang trọng, được tiếp đón các đại sứ quán. Sự mâu thuẫn giữa một bên là đời sống xa hoa và bên kia là cảnh lầm than của đại đa số quần chúng, làm cho anh Frank suy nghĩ thật nhiều. Năm 18 tuổi, Frank Legos bước lên một mức cao hơn trong nghề nghiệp và trúng cuộc tuyển vào nhà hát opera nổi tiếng ở thành phố Duesendo bên Đức. Ban sáng có các lớp, ban chiều dành cho các buổi tập vợt và ban tối thì trình diễn. Khi bắt đầu năm thứ hai tại thành phố này, một hôm sau một buổi tập vợt tốt đẹp, anh Frank cảm thấy cần kiểm điểm lại sự suy tư về cuộc sống. Bữa đó anh đi bộ thật lâu, và ban tối ngồi vào bàn, anh tiếp tục suy nghĩ về những câu hỏi cốt yếu. Hạnh phúc là gì? Phải chăng là thành đạt trong cuộc đời? Nhưng thành đạt được trong cuộc đời có nghĩa là gì? Phải chăng khi làm bất cứ việc gì, và cuối đời, tôi có thể nói rằng mình đã thành đạt trong cuộc sống của mình? Thêm vào đó, một điều chắc chắn là một ngày kia, những ngọn đèn chiếu trên sân khấu sẽ tắt lịm, và những tiếng vỗ tay hoan hô chỉ còn là một kỷ niệm. Suy nghĩ về những câu hỏi đó, Frank Legos thấy rằng điều anh đang sống không thể là hạnh phúc. Hạnh phúc phải là một cái gì bền vững, lâu dài. Từ đó anh đi tới xác tín rằng, hạnh phúc duy nhất, vững chắc và bất biến chỉ có thể là Thiên Chúa, và tôi phải tận hiến cuộc sống cho Ngài. Từ ngày đó, việc cầu nguyện của anh Frank trở nên nồng nhiệt hơn và chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống của anh. Tuy có ý tưởng dâng mình cho Chúa, anh Frank vẫn phải chu toàn hợp đồng và làm việc tại nhà hát thêm 9 tháng nữa. Trong thời gian đó, anh dần dần từ bỏ nghề vũ, bắt đầu đọc các sách triết lý và tu đức, và khi anh điện thoại từ thành phố Duesendo cho mẹ để loan báo quyết định vào chủng viện, mẹ anh la lên, con điên rồi sao, làm như vậy là con uổng phí mất cuộc đời. Mặc dù bị mẹ phản đối như thế, khi mãn hợp đồng, năm 20 tuổi, anh Frank Legos từ giã nghề vũ nghệ thuật và gia nhập chủng viện EC Les Momlino gần Paris vào năm 1992. Trong 8 năm thụ huấn tại chủng viện và thực tập mục vụ, thấy Frank Legos không hề có ý tưởng trở lại với nghề vũ. Thầy không còn trình diễn vũ điệu nào lần nữa, ngoại trừ dịp sinh hoạt trong những ngày quốc tế giới trẻ ở Paris năm 1997. Ngày thủ phong linh mục, thầy Frank Legos rất ngạc nhiên khi thấy bà giáo sư dạy vũ tại trường âm nhạc và vũ nghệ cùng với một bạn đồng nghiệp cũ đón tiếp thầy tại cửa vào nhà thờ chính tòa Evreux, mặc dù họ không được mời. Về phần các giáo dân, họ tò mò đón tiếp vị linh mục mới. Một số tỏ ra hãnh diện. Kinh nghiệm quá khứ của cha làm cho họ suy nghĩ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách tuần này nói về dòng đời ngược xuôi.
Các bạn thân mến, chắc hẳn nhiều lần trong đời chúng ta cũng đã thân thưa với Chúa như Phêrô: Thầy ơi, bỏ Thầy thì chúng con biết đi theo ai, vì chỉ Thầy mới có lời ban sự sống. Lúc nói ra câu ấy, chúng ta cảm thấy Chúa thật gần, chúng ta yêu Chúa thật nhiều, chỉ muốn đi theo Ngài cho đến mãi ngàn sau. Nhưng cũng có những lúc ta chìm đắm trong giấc ngủ, để mình Chúa bơ vơ trong vườn dầu. Có những lúc ta bỏ Chúa để chạy thoát thân, ta chối Chúa trước mặt người đời để bảo toàn tính mạng. Có những lúc Chúa ở ngay bên cạnh ta, nhưng ta lại tưởng là người làm vườn, như trường hợp của Maria Magdala. có những lúc Chúa vẫn đồng hành với ta trên chặng đường đời, nhưng ta chẳng hề nhận ra như hai môn đệ trên đường Emmaus. Chúa mời gọi các môn đệ và các ông đã quảng đại thưa tiếng xin vâng. Nhưng chuyện tình ơn gọi không kết thúc ở đó. Dù đã đáp tiếng xin vâng với Thầy, các ông vẫn chưa thể bước đi theo Thầy trọn cả hồn lẫn xác. Các ông cần phải được chui rèn thử thách qua những gian lao vất vả, nhiều khi là những nguy hiểm đe dọa đến tính mạng. Khi đang ở bờ bên này yên ổn, Thầy sai các ông sang bờ bên kia, phải băng qua biển hồ trong đêm hôm bão tố. Các ông phải vất vả chèo chống, ngụp lặn với những cột sóng cao ngất ngưỡng, chỉ trực chờ nuốt chửng cả người lẫn thuyền xuống đáy biển sâu. Trong khi đó, Thầy lại lên núi cầu nguyện để các ông một mình chống chọi với sóng gió. Tuy nhiên, Thầy không bỏ mặc các ông, Thầy vẫn ở đó dõi mắt trông theo, và khi các ông cất tiếng gọi, "Thầy ơi, cứu chúng con!" Thầy liền bước đến, hùng dũng đi trên mặt biển để bảo vệ che chở cho các ông cập bến an toàn. Khi Thầy bị bắt bớ, đánh đập và chết treo trên thập giá, các môn đệ trở nên bơ vơ như chim non mất mẹ. Họ hoảng sợ trước một cuộc sống có quá nhiều thủ đoạn. Người ta đối xử với nhau bằng những mưu thâm trước độc, bằng sự hận thù ghen ghét. Họ cảm thấy mệt mỏi, chán nản vì không còn nhìn thấy bóng hình của Thầy hiện diện trong cuộc đời nữa. Thầy đã chết và mọi sự đã đặt dấu chấm hết. Tuy nhiên, khi các môn đệ cảm thấy cuộc đời này vắng Chúa, đó lại chính là lúc Chúa đang ở bên đồng hành, che chở. Maria Magdala đâu thể ngờ người đang đứng nói chuyện với mình lại là vị Thầy chí ái. Hai môn đệ trên đường Emmaus đâu thể tưởng tượng được người bạn đường đồng hành với họ chính là Đức Giêsu. Các môn đệ vất vả đánh bắt cả đêm đâu có ngờ người lạ mặt đứng trên bờ biển dõi mắt theo các ông lại là Thầy của mình. Thầy vẫn hiện diện bên cạnh, nhưng họ đã bị nỗi đau khổ, sợ hãi, sự vất vả, lo toan của cuộc đời này che mất đôi mắt. Họ không còn nhận ra Thầy được nữa. Chỉ khi Thầy cất tiếng gọi cách trìu mến như gọi Maria, hay chỉ khi Thầy cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho hai môn đệ trên đường Emmaus, hay chỉ khi nhìn thấy mẻ cá lạ lùng, các môn đệ mới nhận ra được sự hiện diện của Thầy Giêsu. Các bạn thân mến, cách nào đó chúng ta cũng giống như các môn đệ, mới thưa với Chúa tiếng yêu nhưng sau đó đã chối bỏ Chúa, mới thưa tiếng xin vâng bước theo Chúa nhưng sau đó lại lún sâu vào những đam mê dục vọng, vào những khoái lạc trần gian. Có những lúc ta hăng say nhiệt huyết hy sinh quảng đại, hết lòng mến Chúa yêu người. Nhưng cũng có những lúc ta thất vọng, chán nản, thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Có những khi ta thấy Chúa gần ngay bên, nhưng cũng có những lúc chẳng thấy bóng hình Chúa ở đâu. Có câu chuyện kể rằng, một người kia xin Chúa cho anh được nhìn lại cuộc đời mình, để biết Chúa và anh đã cùng nhau trải qua những chặng đường như thế nào. Chúa đồng ý, và anh thấy cuộc đời mình như một bãi biển trải dài trước mắt. Chúa và anh cùng đi song hành bên nhau. Những đôi chân trần in hằn dấu vết trên nền cát trắng. Những khi vui vẻ hạnh phúc, anh thấy bốn dấu chân rất rõ của anh và của Chúa. Nhưng những khi đau khổ, vất vả, thất vọng, anh chỉ còn thấy hai dấu chân của anh mà thôi. Anh buồn vô hạn, vì những lúc đau khổ là lúc anh cần Chúa nhất, thì Chúa lại bỏ rơi anh, để anh phải một mình khốn khổ. Nhưng thật không ngờ, Chúa nói với anh rằng, hai dấu chân đó là dấu chân của ta, vì lúc ấy ta đã cõng con trên lưng rồi. Các bạn thân mến, giữa dòng đời ngược xuôi xuôi ngược này, ước gì chúng ta luôn gặp thấy Chúa, Ước gì chúng ta luôn tin tưởng vững vàng rằng Chúa không hề bỏ rơi chúng ta. Cho dù có những lúc ta cảm thấy Chúa thật xa, cảm thấy Chúa dường như không còn yêu mình nữa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết đưa bàn tay mình ra, vì chắc chắn rằng Chúa sẽ nắm lấy và dẫn chúng ta về tới quê an bình.
con hỏi, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, bộ các dòng tu tiếp tục đối thoại với các dòng nữ ở Hoa Kỳ hơn một năm sau khi kết thúc cuộc thanh tra tông tòa các cộng đoàn dòng nữ ở Mỹ. Manila, các giám mục Philippines kêu gọi cảnh giác chống lại thái độ sách nhiễu, hạch sách và bạo hành những người đồng tính luyến ái sau vụ một người Hồi giáo đã bắn chết 50 người và làm bị thương 53 người khác hôm 12 tháng 6 vừa qua trong một hộp đêm ở Orlando, Florida, Hoa Kỳ. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế kỳ 2 từ ngày 26 đến 28 tháng 6 tới đây tại Roma về việc đầu tư giúp đỡ người nghèo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.890 kilosix, tức là 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.